Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với lãnh đạo tập đoàn Seojin System Hàn Quốc. Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại một số địa phương. Kiểm tra việc triển khai đợt cao điểm tuyên truyền đại hội 14 của Đảng. Bắc Ninh phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện lễ hội Xuân Hồng năm 2026.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 15 tháng 1, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp và làm việc với đoàn công tác của tập đoàn Seojin System Hàn Quốc, ông Jun Dong-kyu, Chủ tịch tập đoàn làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Tập đoàn Seojin System được thành lập năm 1996, chuyên sản xuất linh kiện kim loại chính xác, đúc nhôm áp lực, đặc biệt là linh kiện phục vụ ngành ô tô và ô tô điện, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và là đối tác của nhiều tập đoàn lớn. Tại Bắc Ninh, Seojin System đã triển khai 8 dự án đầu tư, bắt đầu từ năm 2011 với nhà máy Seojin System Vina, tổng vốn đạt 904,3 triệu đô la Mỹ và diện tích đất sử dụng 56,31 ha. Đến nay, 7 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 11.000 lao động. Thời gian tới, tập đoàn dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại tỉnh và mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền địa phương để hoạt động hiệu quả bền vững hơn. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao và ghi nhận quá trình đầu tư nghiêm túc hiệu quả của Seojin System trong suốt thời gian qua. Về kế hoạch mở rộng đầu tư, trong đó có đề nghị triển khai dự án hạ tầng khu công nghiệp Yên Sơn, Bắc Lũng mở rộng tại xã Bắc Lũng. Đồng chí giao Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với các sở ngành hướng dẫn tập đoàn hoàn thiện thủ tục theo quy định. Đặc biệt, Bắc Ninh rất mong chờ dự án về công nghệ cao trị giá 380 triệu đô la Mỹ mà Chủ tịch tập đoàn giới thiệu, hy vọng dự án sẽ sớm được triển khai trên thực tế. Đồng chí nhấn mạnh Bắc Ninh luôn nhất quán coi thành công của nhà đầu tư là thành công của địa phương, cam kết tạo điều kiện thuận lợi để Seojin System hoạt động ổn định, mở rộng đầu tư và phát triển bền vững.
Chiều 15 tháng 1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 2026, đến dự có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm 2025, hoạt động công đoàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chuyển biến tích cực trong bối cảnh sáp nhập, thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, được đánh giá là địa phương thành lập công đoàn xã phường sớm nhất cả nước và hoạt động ổn định, hiệu quả. Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đang quản lý trực tiếp gần 2.000 công đoàn cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước với hơn 631,5 nghìn đoàn viên. Quy mô đoàn viên lớn, phân bố rộng, lực lượng lao động trẻ, đông đảo đặt ra nhiều thách thức. Song với sự đoàn kết, nỗ lực, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai hiệu quả hoạt động, từng bước khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân lao động. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp công đoàn tỉnh trong năm 2025. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các cấp đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng thời đề nghị các cấp công đoàn nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Chiều 15 tháng 1, Tổ Giám sát số 1 thuộc Đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, tại các phường Kinh Bắc, Vũ Ninh và Võ Cường. Cùng dự có Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tuấn. Qua giám sát cho thấy công tác triển khai quán triệt các chủ trương chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về bầu cử được các địa phương thực hiện nghiêm túc đúng tiến độ, lịch trình và quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị các địa phương tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, tổ giúp việc để hoàn thiện hồ sơ bầu cử. Bên cạnh đó tiếp tục bám sát các quy định của luật bầu cử, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, kịp thời bổ sung kiện toàn ban chỉ đạo ủy ban bầu cử khi có sự thay đổi về nhân sự. Ra soát toàn bộ quy trình phân công rõ người rõ việc rõ trách nhiệm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ công tác hiệp thương lần 2 lần 3, giới thiệu người ứng cử đúng cơ cấu thành phần. Mặt khác đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư, lập và quản lý danh sách cử tri chính xác công khai, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.
Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các phường Đa Mai và Cảnh Thụy. Qua thẩm sát cho thấy các địa phương đã thành lập đầy đủ ủy ban bầu cử, các ban bầu cử, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm tiến độ theo lộ trình luật định. Công tác hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức dân chủ, công khai, đúng quy trình, cơ cấu thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử cơ bản đảm bảo theo quy định. Việc rà soát, lập danh sách cử tri được triển khai trên cơ sở dữ liệu dân cư và tiếp tục được cập nhật để bảo đảm chính xác đầy đủ. Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, thực hiện nghiêm các bước hiệp thương theo đúng tiến độ. Cùng với đó, các phường cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn cùng các sở ngành liên quan sáng 15 tháng 1 đã đến thăm công viên Logistics Viettel tại Lạng Sơn và làm việc với đơn vị đầu tư vận hành dự án. Đây là dự án Logistics điển hình tại Việt Nam về công nghệ, hiệu quả vận hành và năng lực kết nối. Công viên này có quy mô 143 ha với tổng mức đầu tư gần 3.300 tỷ đồng do tập đoàn Viettel đầu tư và quản lý vận hành, công suất 1.500 xe một ngày. Giai đoạn 1, gần 6 ha đi vào hoạt động từ cuối năm 2024. Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn cung cấp các dịch vụ về thông quan liên thông, logistics toàn trình xuyên biên giới, dịch vụ thương mại điện tử, hệ thống kho bãi đa dạng, quản lý vận hành thông minh, có vị trí đỗ cho khoảng 1.200 container chờ xuất nhập khẩu. Hiện nay, thời gian thông quan tại công viên Logistics Viettel đã giảm 40% và thời gian nhập khẩu giảm một nửa, rút ngắn từ 2 đến 3 giờ xuống còn khoảng 1 đến 1,5 giờ. Mỗi ngày giải quyết và xử lý từ 250 đến 300 xe. Phần đầu đến cuối năm sẽ chiếm từ 30 đến 40% thị phần trong tổng số lượng xe xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn cho biết, hoạt động thăm công viên Logistics Viettel để nắm bắt tình hình và đề xuất của doanh nghiệp nhằm tiếp tục cụ thể hóa nội dung đã ký kết giữa tỉnh Bắc Ninh và tập đoàn Viettel, nghiên cứu vận động mời gọi Viettel về đầu tư vận hành dịch vụ Logistics nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Trao đổi thêm về những định hướng của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh hoan nghênh ý tưởng mở rộng đầu tư trung tâm Logistics của doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh, đồng thời gợi mở một số ý tưởng, địa điểm đầu tư phát triển hệ thống Logistics hiện đại, đề nghị các sở ngành hỗ trợ Viettel tham quan, khảo sát đầu tư tại Bắc Ninh, xây dựng trung tâm Logistics hiện đại, cũng như để tạo thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối, liên kết doanh nghiệp, sớm thử nghiệm và giới thiệu những thiết bị hiện đại, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế tầm thấp ở địa phương.
Sáng 15 tháng 11, Công ty Điện lực Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm 2025, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Bắc Ninh đạt hơn 16,6 tỷ kWh, hoàn thành trên 100% kế hoạch và tăng 3,78% so với năm trước. Tỷ lệ tổn thất điện năng 2,59%, giảm sâu so với kế hoạch và năm 2024. Năm 2026, Công ty Điện lực Bắc Ninh đặt mục tiêu điện thương phẩm đạt 17,84 tỷ kWh, giá bán điện bình quân 2.135,8 đồng một kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng duy trì ở mức 2,7%, tỷ lệ thu tiền điện hàng tháng trên 99,8%, thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh giao nhiệm vụ cho Công ty Điện lực Bắc Ninh, đồng thời đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quan tâm phối hợp bảo đảm đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phối hợp chặt chẽ trong triển khai các dự án lưới điện truyền tải và phân phối trọng điểm, triển khai hiệu quả định hướng phát triển điện mặt trời mái nhà, tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp giữa ngành điện và chính quyền địa phương, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền, chủ động đề xuất giải pháp không để phát sinh điểm nóng về điện trên địa bàn.
Tại trung tâm hội nghị tỉnh, sáng 15 tháng 1, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện lễ hội Xuân Hồng năm 2026 với chủ đề Hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc. Dự và phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn và tinh thần chia sẻ cộng đồng cao cả của phong trào hiến máu tình nguyện, đặc biệt là trong dịp đầu xuân năm mới. Đồng chí biểu dương tinh thần xung kích vì cộng đồng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, giúp Bắc Ninh liên tục hoàn thành và vượt chỉ tiêu hiến máu hàng năm. Với mục tiêu chiến dịch hiến máu tình nguyện lễ hội Xuân Hồng năm 2026 vận động tối thiểu 9.000 đơn vị máu, tương đương 25% chỉ tiêu của năm, trong đó ít nhất 60% đơn vị máu thể tích từ 350ml trở lên, đồng thời huy động tối thiểu 200 người hiến máu dự bị và các nhóm máu hiếm sẵn sàng hiến máu trong những ngày Tết Nguyên đán. Đồng chí kêu gọi mỗi cá nhân có đủ điều kiện sức khỏe, hãy hăng hái tham gia hiến máu để góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới. Ngay sau lễ phát động, hơn 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Mục hướng tới Đại hội 14 của Đảng. Trong không khí cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, sáng 15 tháng 1, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy đã đi kiểm tra việc triển khai đợt cao điểm tuyên truyền đại hội tại xã Tiên Du và phường Từ Sơn. Đến thời điểm này, hai địa phương đã triển khai công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, hệ thống băng rôn, pano, khẩu hiệu được triển khai đồng bộ, trang trọng trên các trục đường chính, khu dân cư, tạo không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi hướng về Đại hội 14 của Đảng. Cùng với đó là các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, hoạt động chỉnh trang đô thị, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại khu vực trung tâm các phường, xã. Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao việc chủ động triển khai công tác tuyên truyền tại các địa phương chào mừng Đại hội 14 của Đảng, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của đợt cao điểm tuyên truyền cả trước, trong và sau đại hội, tập trung làm nổi bật tầm vóc chính trị, ý nghĩa lịch sử, chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt của đại hội. Cùng với đó, các địa phương cũng cần gắn tuyên truyền Đại hội 14 của Đảng với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2.
Hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các địa phương đã triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó trang trí đường phố với cờ hoa, pano, khẩu hiệu, sử dụng tranh cổ động. Tại những phường trung tâm như Bắc Giang, Kinh Bắc và một số địa phương khác đã trang trí trực quan bằng nhiều cụm pano, khẩu hiệu lớn. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là khẩu hiệu chào mừng Đại hội lần thứ 14 của Đảng, khẳng định vai trò các ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại. Ở một số nơi hiện cũng đã cơ bản hoàn tất công tác tuyên truyền trực quan về đại hội ở những khu vực trung tâm, tuyên truyền với màn hình điện tử lớn kết hợp với ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội để lan tỏa thông tin, tạo không khí sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội 14 của Đảng, tạo sự thống nhất và khí thế cao. Bên cạnh đó, ở nhiều thôn tổ dân phố, người dân cũng đã chủ động treo cờ Tổ quốc hướng về đại hội.
Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Nhằm góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho đại hội, Công an tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai nhiều biện pháp, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Các lực lượng đã được huy động tối đa, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý tình huống. Hàng loạt vụ việc vi phạm pháp luật đã được làm rõ, nhất là tội phạm về ma túy, kinh tế, lừa đảo trên không gian mạng, buôn bán hàng giả, hàng cấm, pháo. Thượng tá Trần Kim Quang, Phó trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh cho rằng:
cái dịp Tết chuẩn bị tới và cái đại hội Đảng này thì báo cáo chí đã thu được một số thành quả nhất định về cái công tác phòng chống và giải quyết những cái vụ ví dụ như là thu hồi, đấu tranh với các tội phạm sử dụng pháo.
Cùng với việc tăng cường lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã chủ động trong công tác phòng ngừa từ sớm từ xa. Lực lượng công an cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy, chữa cháy cũng được tăng cường kiểm tra, giám sát. Trung tá Hà Viết Bảo, Phó trưởng Công an xã Lạng Giang và Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cùng cho biết:
tích cực tuyên truyền với đến toàn bộ trên 73 thôn và đặc biệt là lực lượng an ninh cơ sở phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể các thôn để làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ cái kỳ đại hội Đảng khóa 14 và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Công an tỉnh cũng luôn luôn nhận thức đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 chính là cái cơ hội để đưa đất nước phát triển thịnh vượng, hùng cường trong kỷ nguyên mới, cũng là cái cơ hội để địa phương phát triển giàu mạnh, văn minh theo định hướng và chỉ đạo của Trung ương. Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là coi trọng vai trò của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Sự vào cuộc đồng bộ trách nhiệm của Công an tỉnh Bắc Ninh cùng sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân đang góp phần tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, có đó bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Tại phường Vũ Ninh, lữ đoàn 229 binh chủng công binh trọng thể tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập. Được thành lập ngày 15 tháng 1 năm 1951 tại căn cứ Khuân Lân, tỉnh Thái Nguyên. Trung đoàn Công binh 151 tiền thân của Lữ đoàn 229 đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, tiêu biểu là chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong kháng chiến chống Mỹ, đơn vị chiến đấu trên các trọng điểm ác liệt, góp phần làm nên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử, sau đó tiếp tục đảm nhiệm nhiều công trình quân sự quan trọng bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Lữ đoàn 229 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý. Bước vào thời kỳ đổi mới, Lữ đoàn tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhiều lần được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý, trong đó có huân chương quân công và huân chương bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Chính ủy binh chủng công binh trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Lữ đoàn 229.
Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972, phường Bắc Giang, sáng 15 tháng 1, tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2030. Đây là tổ chức xã hội tự nguyện, tập hợp các cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu và tham gia phục vụ chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, đang sống và làm việc trên địa bàn phường. Đại hội lần thứ nhất có nhiệm vụ đánh giá quá trình vận động thành lập hội từ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng giải pháp hoạt động nhiệm kỳ lần thứ nhất 2025-2030, bầu ban chấp hành hội. Trong nhiệm kỳ mới, hội tiếp tục tập hợp đoàn kết hội viên nhằm động viên hội viên hỗ trợ nhau trong cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, tham gia hoạt động nghĩa tình đồng đội, tri ân liệt sĩ, tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, khơi dậy phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, động viên hội viên thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua do các cấp ngành phát động.
Chiều 15 tháng 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cử tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Chu trình truyền thông hiệu quả nhằm tăng cường nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường sinh thái ở tỉnh Bắc Ninh trong kỷ nguyên mới. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như xu hướng phát triển khoa học và công nghệ số hiện nay, vai trò của chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, các mô hình giải pháp ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực giáo dục môi trường, công nghiệp dịch vụ. Nhiều tham luận đã phân tích sâu những khó khăn thách thức trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất các giải pháp mang tính khả thi phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Từ đó đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm đổi mới nội dung phương thức truyền thông, phát huy vai trò chủ động của người dân và doanh nghiệp trong chu trình truyền thông môi trường. Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng, góp phần bổ sung luận cứ lý luận và thực tiễn, làm cơ sở để tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện các chương trình kế hoạch truyền thông bảo vệ môi trường sinh thái.
Thưa quý vị, với mục tiêu nâng cao nhận thức đồng thời giúp hội viên nông dân từng bước tiếp cận phương pháp canh tác hữu cơ để mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thí điểm mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trên cây na dai tại xã Nghĩa Phương, một trong những vùng trồng na trọng điểm của tỉnh. Đến nay, mô hình đã cho thấy những hiệu quả thiết thực. Sau cơn bão Ojagi, vườn na ba sào của gia đình ông Vắn Văn Toàn ở thôn Chí Yên, xã Nghĩa Phương gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Trước thực tế đó, Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn vườn na của gia đình để triển khai thí điểm mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vào trồng na. Từ khi tham gia mô hình, gia đình ông tuân thủ quy trình kỹ thuật. Đến nay, toàn bộ cây đã phục hồi, sinh trưởng và phát triển tốt, sản lượng ước đạt hơn 1,5 tấn. Ông Vắn chia sẻ.
Từ khi được Hội Nông dân tỉnh và quan tâm và phối hợp với bên công ty phân và hướng dẫn bón phân hữu cơ rồi, từ lúc chúng tôi đưa vào quá trình bón và tưới thì thấy nó cũng hiệu quả. Giảm được 2-3% các loại phân khác và thuốc sâu, phương pháp thuốc bảo vệ thực vật là gần như là năm nay không phải phun mấy.
Xã Nghĩa Phương hiện là vùng trồng na trọng điểm của tỉnh với tổng diện tích na là 450 ha, sản lượng bình quân hàng năm 145.000 tấn. Với những hiệu quả từ mô hình thí điểm sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trên cây na dai sẽ mở ra hướng phát triển mới, bền vững cho những người trồng na ở Nghĩa Phương. Ông Lưu Văn Quân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Phương và ông Đào Duy Hữu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cùng cho biết.
Qua đánh giá sơ bộ sơ kết của mô hình này thì chúng tôi cũng trong thời gian tới chúng tôi cũng mong muốn và tuyên truyền cho cán bộ hội viên nông dân đưa nhân rộng cái mô hình vào để sản xuất cây la dai để đảm bảo cái diện tích và cái chất lượng của cây la dai.
Trong cái thời gian tới thì Hội Nông dân tỉnh cũng đã xác định là đẩy mạnh hơn nữa cái công tác tuyên truyền cũng như cái công tác phối hợp với các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp sản xuất phân bón để mà xây dựng mô hình cũng như sơ kết tổng kết để từ đó nhân rộng ra nhiều cái mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trên các loại cây trồng ngày càng đạt kết quả nhiều hơn nữa, để qua đó đóng góp cái sự vào cái sự xây dựng một cái nền nông nghiệp bền vững, xanh sạch và đặc biệt là đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Từ thành công bước đầu của mô hình, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh cùng với Hội Nông dân xã Nghĩa Phương vận động hội viên nông dân tích cực tham gia mở rộng mô hình, mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác cũ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau giám sát việc thực hiện, đồng thời quy hoạch sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
Chiều 15 tháng 1, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị bàn tổ chức lễ phát động và công tác triển khai hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tại hội nghị, các thành viên ban tổ chức đã đóng góp ý kiến và thống nhất với nội dung của dự thảo. Trong đó, thống nhất lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026 cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 1 năm 2026 tại trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang. Lễ phát động tại các trường có các em thuộc đối tượng tham gia xong trước ngày 5 tháng 2 năm 2026. Việc nộp bài thi hạn cuối cùng là ngày 28 tháng 2 năm 2026. Ngoài các giải thưởng theo quy định, cơ cấu giải sẽ tăng thêm các giải nhất, nhì, ba cho trường có số lượng học sinh tham gia đông nhất. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 có chủ đề Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người và người lại cần thiết trong thế giới số. Lứa tuổi tham gia viết thư dự thi là từ 9 đến 15 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Việc chủ động tham gia các đề tài, dự án và cuộc thi sáng tạo không chỉ giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên môn, rèn luyện tư duy khoa học, kỹ năng nghiên cứu mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ số, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập. Phản ánh sau của phóng viên Dương Huyền.
Nhóm sinh viên khoa cơ điện và công nghệ thực phẩm vừa hoàn thiện dự án nghiên cứu ứng dụng robot trong ném bóng tự động tham gia cuộc thi Robocon cấp tỉnh. Từ kiến thức về cảm biến, vi mạch điện tử và lập trình, các sinh viên đã tự lắp ráp, thiết kế và vận hành robot. Đây cũng là dự án đầu tiên mà Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang tham gia cuộc thi Robocon cấp tỉnh năm học 2025-2026. Sinh viên Thân Đức Trí Công nói.
Nhà trường đã hỗ trợ và đầu tư rất là nhiều cho bọn em để bọn em có thể có cơ hội giao lưu và học hỏi với các bạn ở trường khác và ứng dụng đó trong cuộc sống học tập của mình.
Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang những năm gần đây chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng STEM, khuyến khích sinh viên nghiên cứu, sáng tạo gắn với thực tiễn. Năm 2025, nhà trường có 9 đề tài sáng kiến của sinh viên được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Hoàn, trưởng phòng khoa học và hợp tác quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang cho biết.
Hàng năm thì nhà trường đều dành ưu tiên cho các bạn sinh viên tham gia làm chủ nhiệm các cái đề tài khoa công nghệ cấp trường. Thế và hàng năm thì có khoảng từ trên 10 nhiệm vụ sinh viên, đặc biệt là năm 2026 thì có tới 15 nhiệm vụ của sinh viên làm chủ nhiệm. Thế và ngoài cái việc mà sinh viên tham gia cái nghiên cứu khoa học ý, thì các bạn còn tham gia các cái dự án khởi nghiệp, rồi các cái cuộc thi Robocon, các cái cuộc thi mà do tỉnh cũng như là bộ ngành tổ chức.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 22 trường đại học cao đẳng với hơn 40.000 sinh viên. Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, học sinh sinh viên trong tỉnh đã thực hiện gần 150 đề tài, dự án nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực gắn với đời sống. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang cho rằng
nhà trường thì rất là quan tâm đến cái sự phát triển nghiên cứu khoa học của giới trẻ, không chỉ là sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang mà nhà trường cũng đã quan tâm đến cái sự phát huy được cái sự đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu cũng như là sáng tạo của các em học sinh trong địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh ấy. Nhà trường cũng đã ký cái hợp tác với Sở Giáo dục Đào tạo là về cái chương trình mà khởi nghiệp cùng AI, và năm vừa rồi thì đã có trên 150 cái sản phẩm mà đăng ký dự thi và đã có trên 100, tức là 101 sản phẩm đạt giải đấy, mà các chất lượng của các kết quả mà cái bài thi của em rất là tốt.
Phong trào nghiên cứu khoa học đang trở thành động lực quan trọng giúp sinh viên Bắc Ninh chủ động học tập, sáng tạo và khẳng định năng lực. Từ những đề tài nghiên cứu thiết thực, sinh viên từng bước hình thành tư duy khoa học, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của địa phương. 400 triệu đồng là tổng giá trị tiền thưởng cho khách hàng được thuế Bắc Ninh trao thưởng chương trình hóa đơn may mắn kỳ mở thưởng năm 2025 được tổ chức sáng 15 tháng 1. Tại đây, thuế Bắc Ninh đã trao tổng số 126 giải, trong đó 6 giải nhất, 18 giải nhì, 30 giải ba và 72 giải khuyến khích. Tổng giá trị tiền thưởng lên tới 400 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được tổ chức nhằm khuyến khích việc lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ, cũng như tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, qua đó bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng. Tại Bắc Ninh, chương trình hóa đơn may mắn được triển khai từ năm 2022 và đạt được những kết quả tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng, nhận được sự đồng thuận hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ cá nhân kinh doanh. Đây là giải pháp quan trọng của ngành thuế bảo vệ người tiêu dùng, góp sức cùng ngành thuế quản lý hiệu quả hơn. Qua đây, thuế Bắc Ninh kêu gọi người dân tiếp tục duy trì thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng, vận động mọi người cùng hưởng ứng giúp cơ quan thuế quản lý số thu, tránh thất thu ngân sách.
Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đang tập trung ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đơn vị thi công, hạn chế phát sinh bụi bẩn làm ảnh hưởng đến việc đi lại, vui đón Tết của người dân. Hoạt động trong lĩnh vực bê tông thương phẩm trên địa bàn xã Kép nên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lạng Giang đặc biệt coi trọng đến công tác vệ sinh môi trường. Hàng ngày, tất cả các phương tiện khi ra khỏi trạm đều được vệ sinh sạch sẽ. Đối với các tuyến đường giao thông quanh trạm cũng được tưới rửa đường thường xuyên để hạn chế bụi bẩn, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Ông Trần Duy Thêm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nói.
Đơn vị thì cũng đã có coi như hai cái hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt và chất thải rắn, và cũng có kho chứa và cũng có bể tách lọc chất thải sau sản xuất. Đồng thời, công ty cũng có xe tưới đường để phục vụ bà con trong bán kính khoảng 500 mét ngay gần trạm. Tiếp theo là cũng có dàn tưới chống bụi cho khu vực xung quanh trạm.
Để đảm bảo cho người dân vui đón Tết, thời gian này các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Theo đó sẽ phấn đấu xử lý dứt điểm lượng rác thải sinh hoạt còn tồn đọng trong khu dân cư, đồng thời mua sắm thêm phương tiện thu gom, hạn chế thấp nhất rác thải phát sinh ra môi trường. Yêu cầu các khu dân cư, tổ dân phố tiến hành tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, vệ sinh thu gom rác thải tại các khu vực công cộng, công trình văn hóa, điểm vui chơi. Đối với các điểm xây dựng, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện che chắn, phủ bạt, tưới nước chống bụi, thường xuyên quét dọn thu gom vật liệu xây dựng rơi vãi, giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Lâm, quyền trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Yên Dũng và ông Hoàng Mạnh Tuấn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kép cùng cho biết.
Giải pháp đầu tiên là chúng tôi rà soát các cái điểm thu gom xử lý rác thải trên địa bàn phường để tập trung thu gom xử lý triệt để các cái điểm rác thải tồn lưu. Chúng tôi tổ chức làm việc cụ thể với các doanh nghiệp và các cái đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường, các hộ kinh doanh cá thể, đặc biệt là các hộ kinh doanh hàng ăn, các hộ kinh doanh dịch vụ, là các cái địa bàn có cái phát thải lớn, để chúng tôi tuyên truyền phổ biến và đề nghị chấp hành tốt chính sách pháp luật về môi trường.
Về vệ sinh môi trường ở trên địa bàn xã Kép thì chúng tôi đang xác định là có hai cái nguồn. Một là cái nguồn vệ sinh môi trường từ cái rác thải vệ sinh. Thứ hai nữa là vệ sinh môi trường từ các cái dự án. Thế thì đối với các dự án trên địa bàn thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị quản lý dự án và các cái đơn vị thay mặt chủ đầu tư phối hợp với các cái nhà thầu thi công xây dựng các cái kế hoạch để làm công tác vệ sinh môi trường ngay từ khi nguồn vật liệu rồi tại cái hiện trường thi công, đảm bảo cho là nó không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.
Giữ gìn môi trường sạch đẹp không chỉ là yêu cầu thường xuyên mà còn là thước đo chất lượng quản lý điều hành phục vụ nhân dân trong dịp lễ Tết. Với sự vào cuộc đồng bộ của các sở ngành địa phương và người dân, tin tưởng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ được đảm bảo để mỗi người dân được đón Tết trong an vui.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ dao động từ 17 đến 24 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 17 đến 24 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 17 đến 24 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hải Hưng, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.